Ở cái lớp này là ni sư có phổ biến cái những về cái cuộc đời và thân giáo của nữ thiền sư Thích Ba Ma. Cái vị này coi như là một cái người mà tu chứng đắc trong cái thế kỷ của chúng ta, mất năm 1989. Và như lần trước là có gì hỏi là như vậy làm sao biết được bà đã chứng được cái tầng thánh là. Thì cái chuyện bà chứng thần thông á, thì là có thầy của bà là ngài Buddha, và những cái người mà ta làm cái công tác khoa học á, những cái khoa học á thì ta đã xác chứng rồi. Còn cái vấn đề mà bà là thần thánh á, thì chúng ta chỉ là suy đoán thôi. Thì ví dụ như là trong cái việc đó có một cái sự mà mình có thể suy đoán được á, là thứ nhất á, khi xem cái tiểu sử của bà Đức Ba Ma, thì chúng ta sẽ thấy rằng từ cái khi 12 tuổi mà bà lấy chồng á, cho đến cái lúc mà chồng bà chết rồi bà vô thiền viện được 2 ngày thì kể ra đó, cuộc đời bà đầy nước mắt, lúc nào cũng chỉ đau khổ và khóc thôi, không có xoay sở được với lại cái những cái quả mà coi như là bất hạnh của mình quá lớn rồi. Nhưng mà sau khi mà bà đã tu tập và bà trở về các quốc gia để trở thành cái vị thiền sư đó, thì bà dạy rất là nhiều người ngoại quốc, trong đó cái người mà viết ra những cái sách mà sau này đó mà trở thành cái nhóm thiền sư dạy ở Mỹ á, cái nhóm của ông Von Sten á, thì khi mà bà giảng dạy thì những người Tây phương đó người ta rất là trực tính, người ta mới hỏi bà, người ta hỏi là bây giờ cái đứa cháu ngoại mà bà thương nhất là bởi vì bà có một đứa con gái thôi, thì con gái bà lấy chồng có đứa cháu ngoại mấy tuổi, người ta hỏi nếu như có một người nào tới mà người ta làm hại cái đứa cháu ngoại của bà thì bà làm sao? Bà nói tôi sẽ ngăn chặn, tôi sẽ ngăn chặn, tôi không cho người ta làm hại cháu ngoại tôi, nhưng mà trong lòng tôi không có sân, tức là bảo vệ cái đứa cháu này, nhưng mà không bảo vệ bằng tâm sân mà bảo vệ bằng tri. Hoặc là khi có một người hỏi chứ bà Thích Ba Ma bây giờ trong tâm bà có cái gì, thì bà nói trong tâm tôi chỉ có sự bình yên. Như vậy quý vị thấy từ một cái người mà cái tâm sân nó khởi phát liên tục mấy chục năm liền cho đến bây giờ, khi trả lời là bảo vệ cái đứa cháu mình bằng gì, thì là bảo vệ mà không có tâm sân. Nếu như mà ở đây mình cứ nói là chỉ là suy đoán thôi, thì từ cái trạng thái này mà đổi qua cái trạng thái đó thì thấy là nếu như là nói theo cái 10 cái kiết sử của những vị mà chứng đắc cái dòng thánh á, thì cái người mà diệt được cái tham và cái sân á, làm cho tham sân mà hoàn toàn, làm cho tham sân mà hoàn toàn chấm dứt á, thì là tiến từ dòng thánh thứ 3. Nếu như mà tham sân nó yếu á, thì tầng thánh thứ 2. Nhưng mà qua cái cách trả lời của bà đó, bà nói là tôi sẽ bảo vệ cái đứa cháu tôi sẽ ngăn chặn người ta không có làm hại cháu tôi, nhưng không phải bằng tâm sân. Vì vậy thôi bà, nếu mà đúng là cái tâm sân nó dứt rồi đó, thì bà đã tiến vào cái tầng thánh thứ 3. Thì trong cái chuyện mà bà giảng dạy cho những người đệ tử của bà đó, thì những người này hiện nay đều là thiền sư, thì một cái quyển sách mà có thể nói là thể hiện cái đời sống nội tâm của bà Thích Ba Ma đó, và rèn luyện cái tứ vô lượng tâm. Và đây là một người đệ tử của bà Thích Ba Ma đó, và qua cái quá trình mà người tu tập và giảng dạy thiền thì đã viết ra cái kinh nghiệm về vấn đề tứ vô lượng tâm. Mà nếu như ở đây á, mà chúng ta có cái có dẫu cho ai đó là tu bất cứ cái pháp môn nào đó, thì cái tứ vô lượng tâm này cũng đều cần thiết đó. Nó không kỵ một cái pháp môn nào cả, bởi vì nó tập cho mình á, khởi lên một cái tình thương đối với cái người mà ví dụ như bây giờ mình nói cái từ đi, cái từ này á, và cái tình thương mà gọi là tứ vô lượng tâm là bởi vì đối với là cái chúng sanh, với tất cả chúng sanh, vô lượng chúng sanh chứ không phải riêng một người. Cái thì từng người cũng có mà, giữa tất cả không có phân biệt ai hết. Thì khi mà cái tâm từ mà mình thấy một cái chúng sinh này đau khổ chẳng hạn, thì cái người đó khởi lên một cái tình thương. Mà cái tâm từ này là nó hay ở chỗ đó, là cái khi mà cái tâm sân đó mà nó dịu xuống thì cái tâm từ nó có mặt liền. Nhưng mà cái tu tập về tứ vô lượng tâm làm sao nó có mặt rồi, bây giờ mình làm cho nó phát triển lên, thì cái đó mới là tu tập. Chứ còn theo cái quy luật á, tại cái sân mà nó vừa hạ xuống là cái từ nó khởi lên, nhưng nó chỉ khởi lên thôi chứ nó chưa có được trưởng dưỡng. Thì khi mình tu tập về tứ vô lượng tâm thì làm được. Thì cái điên như vậy, khi mà gặp một cái chúng sinh mà đau khổ đó, thì cái tâm từ bi nè làm cho chúng ta thương xót chúng sinh và sẵn sàng đó là giúp đỡ cái chúng sinh đó bằng mọi cái mà mình có thể có được. Và cái tâm từ bi này đó nó cũng làm cho cái người mà thực hiện cái tâm từ bi này đó cũng có thể là tập luôn cái nghĩ xả luôn, tức là mình ở trong một cái trạng thái mà nó giữ được cái sự bình an của chúng ta, và nó bỏ được cái tập cái danh tị mà nó nhiều kiếp rồi. Tức là thấy ai mà thành đạt cái gì đó thì có khi không có quan hệ với người ta. Và cái không quan rất là tinh tế ở chỗ đó, tôi thấy người đó giỏi quá chẳng hạn, thì thấy ở cũng giỏi vậy, nhưng mà nó có cái vết gì không để mình mới khoét cái vết cái to ra. Thì khi mình làm vậy mình không biết đâu. Thì nó là cái hoạt động của cái tâm danh tị, cái tâm tập đố danh tị không. Mà hầu như trong đời sống thì cái đó là nó diễn ra liên tục. Và khi mà chúng ta chưa tu tập á, thì cái đó nó xuất hiện, nó có mặt ở tất cả mọi người, nó không từ một người nào. Chỉ khi chúng ta thấy nó có mặt, nó hoạt động á, thì chúng ta mới sợ nó. Thường chúng ta sáp nhập cái tôi với mình là một, cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho chúng ta đau khổ. Làm sao chúng ta tách ra được để chúng ta thấy cái tâm nó hoạt động. Thì khi mà mình tu tập về cái tứ vô lượng tâm này này, thì nó đi vô luôn bốn cái từ bi hỷ xả luôn. Bốn cái đó nó đi với nhau, thì như vậy đó, nó làm cho cái đời
sống cái nội tâm của mình á, cái trái tim của mình á, nó trở nên nó mềm mại hơn, nó dịu dàng hơn, và nó cởi mở hơn, nó thông thoáng hơn. Quý vị thấy không? Thí dụ như bây giờ mình nói đi, nói về cho rõ đi. Bây giờ người mẹ rất là thương con. Cái đứa con khi mà nó đau hoặc nó bệnh, nó lâm nạn đó, thì cái người mẹ đó đau còn hơn chính đứa con đau. Bây giờ người mẹ mà thấy đứa con mà nó lâm nạn trước mắt mình á, thì cái người mẹ có thể ngã ra ngất xỉu được. Bởi vì cái niềm đau đớn nó đau quá, nó đau hơn cả cái người lâm nạn đó nữa, thì người mẹ có thể ngã ra mà ngất xỉu. Nhưng mà đó, người mẹ đi trạng thái gì? Đi trạng thái từ cái tâm luyến ái này nè. Con có thể chết nó rồi, thấy không? Nó thể hiện một cái tình thương và cái niềm đau xót. Nhưng mà con của tôi, chứ nếu mà con người khác đó thì tôi không có ngã ra xỉu đâu. Cái luyến ái đó đi tới cái chỗ đau khổ, quá đau khổ, cực kỳ đau đớn trong thân tâm. Đây chính là cái sân. Nó đi giữa hai cái trạng thái, đi gấp rút và mạnh mẽ ở cái đỉnh cao, cho nên là người mẹ lăn ra ngất xỉu. Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, bây giờ nếu như cái ông bác sĩ đây nè, ông thấy một cái tai nạn xảy ra, bây giờ ông đang điên cũng phải ngừng lại chứ. Thì như vậy là khi ông thấy cái tai nạn đó xảy ra thì nói ông là khởi lên một cái tình thương rồi, thấy máu người ta ra gì có thể sợ chết rồi. Nhưng mà ông rất tỉnh táo, ông đến đó, ông làm cái công việc mà cứu người của ông đó hoàn toàn trong một cái trạng thái tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng mà khi cái người mẹ mà thấy đứa con vậy mà ngã ra mà ngất rồi đó, thì còn làm gì được nữa. Bởi vì trong hai cái này nè, nó đều chứa một cái nhân gọi là cái nhân si. Do đó mà không làm gì được hết. Khi mà mình luyện được cái từ ái đó, thì cắt bỏ được cái chữ là của tôi. Và như vậy cắt bỏ được cái chữ đó thì nó có cái sự sáng suốt này. Cho nên có những cái bà mẹ rất là tỉnh táo, khi mà đang làm việc vậy đó mà nghe con á là nó gãy tay một cái,
thì bà tỉnh rồi, tôi có chị bạn chị tỉnh rồi, chị cứ thông thả chị đi về. Mà tôi không dám hỏi, qua ngày mai mới hỏi. Sao hôm qua hay tin con chị nó té gãy tay, tôi thấy chị không có lo lắng gì hết. Bà nói nghe cái tôi biết thằng nào rồi. Tôi năm thẳng trai mà chị, tôi năm thẳng trai, tôi nghe là biết thằng nào rồi, và tôi biết phải làm gì rồi. Bởi vì ba nó thì lúc nào cũng bối rối hết, còn tôi biết là phải làm gì rồi, cho nên tôi vừa đi mà tôi vừa sắp đặt phải cái gì. Thành ra trên đường tôi về là tôi đã kêu taxi rồi, tôi là do tôi bồng nó vô thôi chứ đâu có làm gì nữa đâu, nên tôi không có gì bối rối. Thì quý vị thấy cái người mẹ đó là không có bị dính vào đây. Nuôi con mà biết tấm ý mỗi đứa như thế nào, và khi sự việc xảy ra đó biết phải giải quyết ra sao, nó không có dính mắc ở trong đó, cho nên là cái sân nó không nổi lên được, cái đau khổ nó không khởi lên. Chứ người mẹ mà có những người đang làm việc mà nghe con hoảng té gãy tay vậy trời, con tôi rồi không biết nó sao, rồi cái gì cũng vượt đại chạy chạy, lúc đó không có biết sắp lộn cái túi sách ra nữa, hãy tôi để túi sách rồi sắp đại chạy để con không biết nữa, bởi vì nó hoàn toàn nó bối rối rồi, nó không biết gì nữa. Bởi vì nó bị hai cái trạng thái nè, nó hoạt động quá mạnh mẽ, nó xô đẩy quá mạnh mẽ, cho nên là không còn tỉnh táo. Nên quý vị thấy không, cái từ bi hỷ xả đó bao giờ nó cũng, khi mà mình á rèn luyện cái này đó thì cái tâm mình nó mở ra, cái từ ái nó khởi lên, cái từ bi này nó khởi lên, cái hỷ xả nó khởi lên á, thì chúng ta có thể sống được cái đời sống chan hòa, cái hạnh phúc, cái cởi mở, cái thông thoáng với tất cả mọi người, và đồng thời cái tuệ của chúng ta cũng phát sanh. Thì cái quyển này đó là coi như là bản thân tôi cũng đã có xem qua, chưa có xem kỹ nhưng mà có xem qua, thấy là ở đây nó không có nói theo trong kinh điển nhiều, cũng tựa vào kinh điển nhưng mà có cái pháp hành trong này, cho nên là quý vị có thể là có cái quyển này thì cũng có thể là học qua được chút đỉnh. Mà hơn nữa vị này đó là học trò của bà Đức Ba Ma, cho nên cái pháp của vị này thọ là coi như là thọ từ bà Đức Ba Ma rất nhiều. Do đó nếu mà vị nào có cái lòng mà quý kính bà Đức Ba Ma mà muốn học cái pháp tu tập đó, thì tôi nghĩ là cái quyển này cũng có sẽ có một cái phần lợi ích tốt, nhất là những cái kinh nghiệm thực tế thưa quý vị. Thì tôi xin giới thiệu cái quyển sách này. Ở đây hình như là nhà chùa cũng đã có in ra rồi, quý vị có thể liên hệ đi thỉnh. Lần trước cái nhóm dưới có vị nào giữ cái tiền của những vị dưới thỉnh cái nó thì cô cũng sẽ liên hệ đi lấy sách, bữa nay có rồi. Để nhà vì chúng ta nói về cái pháp đối trị của cái tâm tham, thì trước khi qua cái qua cái pháp đối trị của tâm tham á, thì tôi xin giới thiệu một cái bài báo nó khá đặc biệt như thế này, mà tôi nghĩ là quý vị đã theo dõi rồi nhưng mà không để ý. Cái bài báo này lấy cái tên là Một Số Phận Kỳ Lạ, mới kể lại cái cuộc đời của cái ông mà Nguyễn Hồng Công. Thì cái ông này đó là khi mà người con trai của ổng là hàng hải đi về, mới cho ổng cái bản đồ, rồi ổng kết hợp lại thì ổng mới đi tìm vàng, tức là đi khai một cái chỗ mà ổng nghĩ rằng là cái đèo Dương Hàm Nghi đó là có chôn giấu vàng ở trên cái núi Quá Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Và khi ổng làm như vậy thì ổng có ra tới Hà Nội xin phép, rồi chánh quyền địa phương đó là cũng kết hợp để hỗ trợ, bởi vì nếu mà cái kho báu này được khai quật ra đó thì cái phần tài sản quốc gia rất là lớn. Rồi là bạn bè cũng đầu tư vô, và như vậy là đào bằng máy móc, và như vậy là hàng mấy chục người tới đó để mà làm việc rầm rộ. Nhưng mà sau mấy năm rồi đó thì người ta không tìm ra, cho nên người ta mới nản lòng. Còn riêng ổng đó thì ổng nói là coi như là vợ con là bán nhà cửa hết rồi mới gom góp tiền bạc để đi vào trong đó đi theo. Thì đi theo cũng 5-10 năm gì đó thì thấy là tuyệt vọng quá, cho nên là người vợ mới năn nỉ ông trở về, thì ông không có trở về. Như vậy là ông đã bám theo cái công trình này như vậy là 25 năm. Chỉ để tìm thôi. Thậm chí thì lúc đó chánh quyền địa phương đó bắt ông, thì rồi vài bữa ông cũng chạy lên. Và ông ở như vậy là ông che một cái chòi nhỏ xíu như thế này ở trên cái đỉnh núi yên ngựa để ông đi tìm vàng. Và cho tới thời điểm cái tờ báo này đăng lên á, thì hiện nay ông Cẩn vẫn còn ở trên đó nhưng mà rất là suy kiệt. Thì ông mới có nói như này, ông mới nói là có những cái bao lần, đã bao lần tưởng rằng mình không trở lên được nữa, tức là ông chui xuống những cái hang đó, đá rơi trúng đầu, máu đầm đìa, ngất xỉu, rồi tôi cũng tỉnh lại, khí độc xông lên làm tôi ngạt thở, không thể nào nhắm mắt, tôi nhưng vẫn không thể nào nhắm mắt xuôi tay. Mới đây một buổi chiều đang mò mẫm nại đá trong hang, một dòng nước ngầm lạnh buốt ập ra nhấn chìm tôi, người tê cứng lại, thần kinh mê man, tôi lơ lửng rơi dần vào giấc ngủ cuối cùng. Bất ngờ trong lúc ấy tôi nhìn thấy đứa con gái, đứa con gái mà tôi chưa nuôi nổi một ngày, nó không cười, chỉ khóc giận dỗi. Trong tôi tự nhiên bùng lên ý chí phải sống, phải sống để chứng minh rằng tôi không phải là một người cha tâm thần, một người cha không biết thương con. Rồi đoạn cuối mới nói nè, bây giờ ông Công chỉ đào nổi một buổi rồi lên chõng tre nằm. Mấy lần ông đổ bệnh nằm trong chòi, ngày đầu ông còn gượng đặt được nồi cơm để cầm cự, hôm sau ông rời rã chân tay nằm liệt luôn. May là có những đứa trẻ chăn trâu phát hiện ngày tôi có mặt, tức là ông phóng viên nè, ngày tôi có mặt trên đỉnh yên ngựa trong chòi ông, hũ gạo nằm lăn lóc dở toang, những mảnh áo quần cũng rách mướt xót xát xê, nhưng ông vẫn không hề nhắc đến câu trở về. Như vậy ông vẫn còn tiếp tục mặc dầu sức khỏe đã tiều tụy rồi. Thì như vậy chúng ta xem nè, 25 năm đi tìm vàng, bây giờ ông nói rằng ông không còn mơ tới vàng nữa, nhưng mà ông muốn chứng minh cho vợ con ông, cho tất cả mọi người thấy rằng đó ông không phải tâm thần. Cho nên ông vẫn tiếp tục không buông ra, mặc dù bây giờ lây lất, vợ con là không có nuôi tới rồi, một mình ở trên đó không ai nuôi, thậm chí là ăn lá cây thì cũng vẫn như vậy, chứ không ai cho cái gì ăn cái nấy, không không còn cái gì sống, nó vẫn bám chặt vào. Như vậy cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái gì mà nó dẫn đi đây? Tâm tham. Rồi tham nó đi đây, quý vị theo cái chiều của tâm tham nó đi. Mà là cái bài báo này nó nhắn tắt á, mấy cái bài báo kia nó đầy đủ đó, là ông này là cái người cũng rất là giỏi giang. Tức là khi mà ông cầm một cái viên đá lên hay là ông đào những cái tầng đất ra là ông đều có nghiên cứu hết. Ông nghiên cứu vừa lịch sử cho đến vừa cái địa chất, rồi là phong thổ đủ các loại thứ. Một cái người giỏi giang chứ không phải là cái người mà nhắm mắt làm bậy, không phải vậy. Và có lý luận về mặt cái cơ sở của công việc làm đến đó. Ví dụ như cái chỗ này là sở dĩ cái ngách này nó đi gì á, là cái ý của người giấu vàng nó ra làm sao, thì ông có thể là giải trình được cái tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên ông mới thuyết phục được chánh quyền Hà Nội, ông mới thuyết phục được chánh quyền địa phương, mới thuyết phục được bạn bè người ta đổ tiền đổ vàng vô đó mấy năm trời chứ đâu phải ít đâu, để mà cùng nhau làm cái công việc đó. Vì bây giờ cuối cùng đó thì ông vẫn đi trong một cái sự suy nghĩ mà sáng suốt của ông, tức là sáng suốt trong cái chuyện mà nhận định cái công việc ông phải làm đó, và ông nghĩ là có một ngày ông sẽ thành công. Nhưng mà 25 năm vậy đó, bỏ hết cả một cái cuộc đời của mình vào trong cái mỏ vàng này. Như vậy người ta đi bằng cái tâm tham. Bởi vì sao? Mong muốn rằng á, là mình sẽ thành công như này. Thành công trong cái tham này nó có hai cái. Cái thứ nhất á, là coi như muốn rằng cái tài sản này không có bị mai một, cái tài sản này sẽ làm lợi cho quốc gia và làm lợi cho bản thân mình. Cái thứ hai nữa, trong khi mà vừa làm vừa nghiên cứu như vậy á, là cũng học hỏi được. Mà nếu mình thành công á, thì có thể là thành danh, và có thể còn nhiều cái chỗ mà chôn giấu vàng nữa đó, thì ông cũng sẽ tiếp tục cái con đường. Như vậy là nó vừa là có tiền, mà vừa học hỏi được, vừa thành danh được, ai là chẳng mong muốn. Như vậy là ông đã đổ hết cái cuộc đời vào trong cái công việc tiền vàng. Nhưng mà đến khi đó, tất cả mọi người đó đều, người ta đều là chấp nhận là người ta rút ra hết. Bây giờ người ta thấy không được là thôi bỏ ra ha. Nhưng mà ông vẫn đeo đẳng. Đeo đẳng như vậy là 20 năm. Người vị thấy cái tâm tham đây, tám cái tâm tham đây. Nhưng mà đến đây nó đi á, nó có thế này. Ở đây là si nè, ở đây nó tham nè, nó tà kiến, nó ngã mạn, nó đi nguyên một về với nhau. Nó tham á thì nó sẽ có tà kiến, ngã mạn, tức là cái tâm sở của nó đó, đó tham, tà kiến, ngã mạn. Giữa tà kiến ngã mạn á, hãy có tà kiến khởi lên á thì ngã mạn không có khởi lên. Bởi vì đây là con cọp, con sư tử, cho nên khi cái tâm mình nó khởi lên cái tà kiến á thì ngã mạn nó không khởi lên. Nhưng mà ngã mạn khởi lên thì tà kiến không khởi lên. Nhưng mà hai cái này nó có liên quan nha, có tà kiến mới có cả mà có tham. Có cái tối mắt này đây ra, rồi cái ngã mạn nó mới khởi lên. Thì như vậy đó, cái gì xem khi ông nói nè, cái khi mà ông bị cái nước lạnh đó nó làm cho ông nó vùi trong cái cơn mơ, ông tưởng nó chết rồi. Thì cái lúc đó ông thấy cái đứa con gái đó, nó hiện ra, nó khóc lóc, nó giận dỗi. Thì ông nghĩ rằng mình phải sống, sống để chứng minh cho con gái đó, biết rằng đó, nó không phải có một người cha tâm thật. Đây, cái này nè, nó tạo nên một cái sức sống. Bởi vì cái lý luận đó, cái lý luận đó là nó mê muội mà. Bởi vì trong cái tham á, nó có hai cái nhân, nó có cái nhân tham và đồng thời nó có cái nhân si. Cái si này nè, nó che khuất hết á, cho nên nó hoạt động bằng cái sở hữu tưởng, nó nằm đây, xúc thọ tưởng, nó hoạt động bằng cái sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng này khiến cho nó có cái lý luận, nhưng mà cái lý luận đó đó, nó không có sáng suốt để thấy rằng là vì sao mà mình bám chặt cái này. Như chúng ta học về cái tâm tham, chúng ta biết hãy tâm tham là nó bám chặt cái đối tượng, nó dính chặt cái đối tượng, nó không rời ra. Bây giờ cái đối tượng này nó đã phai mòn rồi, tức là cái vàng đó ông nói ông không còn nghĩ tới nữa, nhưng mà liền bám vô cái khác. Cho nên là cái tâm tham là nó di chuyển, nó ma mảnh lắm, nó xảo trá lắm, cái lý luận của nó xảo trá lắm. Cho nên là bây giờ ông nói là ông không có nghĩ đến vàng nữa, bởi vì vàng là coi như nói ra là người ta cười hết rồi, ông cũng thấy là vô vọng rồi. Nhưng mà không buông cái này ra vì tự ái. À, mình đã bỏ bao nhiêu công, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình thiết lập những cái giả thiết rất là khoa học, và mình tin rằng cái chuyện đó đúng. Bây giờ mình đã làm cho tất cả những người khác cùng có niềm tin. Bây giờ khi mà vào cuộc, vài năm sau là người ta bỏ cuộc hết. Bây giờ mình không có rút lui. Khi cái tâm tham mà nó không có, nó bị cái si nó che lấp đó, si nó che lấp thì nó sinh ra cái ngã mạn. Cho nên giờ đây không rút lui là vì cái hoạt động của ngã mạn. Và quý vị thấy ở trong này có nói nè, cái câu cuối cùng có nói nè, nhưng ông vẫn không hề nhắc đến câu trở về, không rút lui. Bây giờ quý vị thấy không, bây giờ một ngày á là chỉ làm được, đào đá được chỉ có một xô thôi, bữa nào nhiều lắm hai xô. Bây giờ nằm là tay chân rủ rượt rồi. Thì như vậy trên một cái đỉnh núi mà khí núi độc như vậy đó, thì ông có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ vì thấy ông thành cái gì ở chỗ đó rồi. Bây giờ vợ con còn sống năn nỉ khóc hết nước mắt đây, ông còn không chịu rời bỏ cho ta. Cho nên khi mà cái tham á, nó do cái si nè, nó hoạt động đó, nó hoạt động thì nó sẽ đi đến cái tà kiến này đây. Rồi nó chia lấp cũng cái si đó, nó làm cho cái ngã mạn mình khởi lên. Như thế cái câu nói rất là rõ ràng, ông không muốn con ông và mọi người nghĩ rằng ông là người tâm thật, ông là người rất là sáng suốt. Tại sao ông không khỏi rời khỏi cái này khi ông biết là không thể tìm vàng nữa? Vì cái ngã. Và chính cái ngã này nè sẽ cột chân ông á vĩnh viễn trên cái đỉnh núi Yên Ngựa đó. Và như vậy khi ông chết, quý vị thấy ông sẽ còn ở đó bao lâu nữa? Quý vị nào xem cái quyển sách mà Còn Mãi Một Tình Thương á, thì cái đó là do cái nhóm của các cái nhà mà người ta tìm mộ á, rồi là có cái nhóm nghiên cứu á, người ta mới viết ra cái đó. Tức là những cái hiện tượng mà hiện nay chưa lý giải được. Thì có một cái ông tướng đó là coi như ông chết có 700 năm rồi mà ông không siêu, bởi vì vua từ cái đời Lý là bổ nhiệm cho ông về là trấn thủ cái vùng đó. Rồi đến khi mà ông đánh giặc đó, thì ông mới hy sinh tại chỗ đó. Thì ông trấn thủ luôn cho tới bây giờ. Thì trong cái đó, cái chuyện đó quý vị xem mở về đọc, đó là chuyện thật chứ không phải là tiểu thuyết quá. Đây là chuyện có thật, có dở ra thì trong, bởi vì lâu quá tôi không có xem lại cho nên là không có nói rõ, để lần sau tôi sẽ cung cấp cái tên rõ cho quý vị thấy. Là cái ông này có tên trong lịch sử. Và khi mà là người ta đến, người ta đào cái mộ ông lên để người ta ăn cắp những cái vật quý chôn trong cái mộ ông á, thì ông vẫn báo tin cho một cái người đàn bà. Ông mới nói là làm ơn ra giữ giùm cái nhà của tôi đi, giữ giùm cái nhà của ông đi, bởi vì người ta tới người ta phá nhà ông rồi. Thì kêu mấy lần như vậy, thì cái cô này cô tỉnh dậy, cô mới nói chồng cô. Thì hai vợ chồng mới theo cái sự chỉ trong cái giấc chim bao đó, mới chạy ra đó là coi. Thì thấy người ta đang đào cái mộ của ông. Thì hai vợ chồng sợ quá mới chạy ra quỹ ban, mới báo là bây giờ có người ta đào mộ gì vậy đó. Thì quỹ ban vô, bởi vì mấy người là đào trộm cho nên là mới ngăn lại, rào lại, bắt mấy người đó không cho đào nữa. Thì khoảng mấy tháng sau đó thì ông lại xuất hiện một lần nữa, cũng trong giấc chim bao. Ông mới nói là rất là cảm ơn vợ chồng con là đã giúp cho tao giữ được cái nhà rồi, nhưng giờ tao muốn về quê. Thì ông chỉ quê quán ông ở đâu. Ông còn nói rõ là cái khi mà cái người vợ ông đưa ông đi trấn thủ á, người vợ lớn của ông á đưa ông đi trấn thủ, thì trên đường bà trở về quê nhà bà mất ở nửa đường. Nhưng mà sau đó người ta cũng đưa bà về tới nhà chôn an táng đó, rồi có một cái nhà thờ. Thì giờ sau đó là hai vợ chồng người này đó tìm tới nơi thì quả đúng như vậy, cho nên mới đem cái vị tướng nó trở về. Chỉ vì quý vị thấy người ta làm tướng mà nó dính cái chỗ đó 700 năm, nhưng bây giờ về nhà thì không biết có siêu hay không. Cái chuyện người ta cúng kiến thế nào mình không biết, không biết có siêu hay không. Nhưng quý vị thấy cái hình ảnh của cái ông này ra, hiện nay là ông vẫn tiếp tục cái chuyện đó. Thì bây giờ đã đến lúc tuyệt vọng rồi, nhưng mà cái ngã mạn này nè nó sẽ cột chặt vào trong cái chỗ đó và không nói chuyện trở về, không rời khỏi cái địa điểm đó, thì người đó sẽ còn ở đó bao lâu? Cho nên quý vị vừa nghe cái kinh pháp cú đó, là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Nếu mà cái tâm mình bị ô nhiễm á, thì cái quả mà bất thiện đó nó sẽ làm đau khổ, nó đeo đặn mình như là bóng với hình. Cho nên á, cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta hiểu biết tất cả những cái pháp chia sẻ này nè, để biết là đó, bây giờ nói là tôi hết tham rồi, tôi không thấy có vàng nữa, giờ tôi đâu cần để đào vàng nữa, nhưng mà tại sao không rời khỏi chỗ này? Bởi vì nó ở đây. Mà tại sao là ngã mạn? Là bởi vì trong cái nhân của tham á, là nó có cái nhân tham và có cái nhân si. Cái nhân tham á, là nó dính mắc vào trong cái đối tượng này không có gỡ ra được. Và cái nhân si á, là nó che phủ, nó làm cho mình không thấy, cho nên là nó biến thái, nó lý luận, nó biến thái đủ cả mọi thứ hết á. Nhưng mà cái trọng tâm của nó là nó vẫn dính mắc vào đây, cho nên không có đỡ được bằng cái chỗ là có vàng. Bây giờ nó đỡ bằng cái chữ á, là tôi không muốn mọi người nghĩ là tôi là tâm thần. Nói rất là rõ ràng, tôi không muốn con gái tôi không muốn mọi người nghĩ rằng á, con gái tôi nghĩ là tôi có một người cha tâm thần. Mọi người nghĩ rằng tôi là thằng điên, không có gì, tôi phải chứng minh cái điều đó. Đó mà nắm chặt đó, cho mình coi chừng. Học cái tâm mình càng suy gẫm càng sâu thì mình mới càng thấy hết. Chứ cái tâm tham mình nhìn mình không ra, cái tham nó khởi lên mình nhìn mình không ra, cái chỗ chết cái chỗ là mình không thấy rõ cái tâm tham của mình. Mà cái tâm tham nó rất là xảo quyệt, nó biện minh và nó ma mảnh dữ lắm. Nó thấy tham ở chỗ này á, là mình chặn đứng á, là nó lấp vô chỗ khác, nó hiện ra với cái tướng trạng khác. Mình thấy nó, mình cắt rồi thì nó hiện ra tướng trạng khác. Và bao giờ nó cũng có cái lý luận rất là vững chắc. Cái chỗ đó chúng ta phải nên coi kỹ, phải nên đề phòng. Bởi vì nếu không á, nếu không, không thể nào mình nói tới cái chuyện là mình làm suy yếu cái tâm tham, hoặc là mình diệt cái tâm tham được. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi đó là cái pháp đối trị của tâm tham thế nào. Đối trị tâm tham. Như chúng ta biết cái bản chất của tâm tham là gì? Bản chất của tâm tham á, là thu gom nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tâm tham là nó nói gì vậy? Nhiều nào tốt đó, càng nhiều càng tốt. Quý vị xem trong Tây Du Ký đó, ông Trư Hữu Chế nói sao phải không? Thầy cho con cưới cô Út cũng được, mà cô Út ưng rồi mà cô kế đó, cái cô chị kế, cô chị chính giữa đó ưng cũng được. Rồi cái chị cả nếu không ai cưới con cũng cưới luôn. Rồi cái bà má vợ đó không ai cưới con cũng cưới luôn. Bốn người tốt, không sao hả? Như vậy nghe cái tâm tham nó nói không? Cái tâm tham á là không biết bao nhiêu là nó đủ hết, càng nhiều càng tốt. Cho nên khi mà mình đối trị cái tâm tham á, là mình phải buông bỏ nó ra. Thì như vậy là nó có cái pháp gọi là pháp bố thí. Pháp bố thí. Pháp bố thí này nè, mình mới là nhả trở ra. Còn không thôi mình thu vô thôi, chứ mình không có nhả ra. Thì như vậy là muốn đối trị với cái tâm tham là cái tâm thu vào, thì bây giờ cái tâm này là nó phải chi ra. Nhưng người ta không biết rằng đó là khi mà cái tâm tham đó mà mình càng thu vào nhiều đó, mà mình không có đủ cái thiện nghiệp á, không đủ cái phước báo để giữ nó đó, thì cái lúc mà nó vô đó, nó cũng khó khăn, nó vô bằng những cái khe thôi. Có khi nó vô bằng cái khe, hoặc là nó vô những cái cổng phụ. Nhưng mà khi nó ra bằng cổng chánh, mà nó chống nặng như nó ra à, mà nó đi ra như vậy á, là nó rất cả cái tâm của mình. Bởi vì mình bòn bên đây một chút, mình bòn đây một chút, mình lấn bên đây, mình lấn bên nọ, để mình hút, mình thu về. Nó phải chắc mót, nó phải mờ ám, nó phải đủ thứ nó vô. Nhưng mà lúc nó ra đó là nó ra công khai. Mà nó ra, nó vô á, thì cái lúc mà vô thì cái tâm tham mà, tâm tham thì nó thọ hỷ, cho nên là nó cười, nó thu vô. Nhưng mà nó ra là cái tâm sân nó khóc, nó đau đớn, nó giật giả, nó mới ra được. Bây giờ tự để trong nhà nó cháy một cái là coi như quá điên luôn. Quý vị thấy sau ngày giải phóng những người họ mất tài sản đó, họ quá điên, họ không còn biết gì nữa, họ tâm thần luôn. Ví dụ người ta trả giá những cái thứ mà gọi là cái vật chất á, mà người ta thu gom được á, bằng cả một cái đời sống tâm linh. Và ngay trong cái đời này á, mà nó quá điên như vậy rồi á, thì cái đời sau tái sanh về đâu? Đức Phật có nói là cái tài sản á, thì nó quý, nhưng mà mất nó thì cũng không đáng kể. Cái sanh mạng nó còn quý hơn cái tài sản nữa, nhưng mà mất sanh mạng cũng không đáng kể. Mất cái trí huệ mới là đáng kể. Cái mà gìn giữ là cái trí huệ. Như vậy thì mình thu vào bằng cái tâm tham thì chỉ thu được cái vật chất thôi. Chứ cái người mà tham quá đó, mấy người ở gần cái chịu không nổi. Cái người giúp việc ở nhà cũng liều công tiếc việc người ta. Ăn thì cho ăn ít, mà làm thì bắt làm nhiều. Cái tâm tham nó hoạt động đến như vậy. Ngay con cái như vậy cho nó cũng kê rê cắt cắt. Chứ đâu có phải cái người tâm tham á mà có rộng rãi được đâu. Nó thu vô như vậy. Nhưng mà đến khi nó ra rồi á, quý vị thấy nó ra rất là nhiều được. Hoặc là bây giờ làm xong rồi con nó phá. Con nó phá nói thì nó là nó chỉ trở lại. Quý vị thấy nó chống nặng nó ra không? Nó ra như vậy là nó xé toan cái lồng ngực này nó đi ra. Và nó làm cho cái đời sống tinh thần đó là coi như nó bị là coi như là đau đớn. Như vậy là khi nó ra thì cái nó vô bằng cái pháp bất thiện thì nó ra cũng bằng pháp bất thiện luôn. Thì như vậy cái tâm của người đó nó đã bị ô nhiễm và nó bị thương tổn rất là nặng nề. Cho nên là cái bố thí, quý vị là cái bố thí này đó, thì thứ nhất á, nếu mà nói theo chi pháp á, là ngay trong cái sát na mà mình bố thí á, cái sát na mà mình mở ra mình cho người ta một chén cơm, một cái trái chuối, một cái bánh, một cái áo, hoặc là cái đồng tiền, thì trong cái sát na đó là nó vô tham. Sát na đã vô tham. Và nếu như á, trong lúc mà mình bố thí như vậy đó, mà mình có thương xót cái đối tượng mà mình bố thí, hoặc là mình cung kính cái đối tượng mình bố thí nữa, thì nó sẽ có được vô sân. Và nếu như trong lúc mà làm cái công việc bố thí đó, mình suy nghĩ rằng là bố thí là tốt, bố thí để có phước báo, bố thí để cho cái tham của mình nó giảm giảm xuống chút, với đời có nhân quả mà, mình cũng làm những cái chuyện không được, không được đứng đắn lắm, bây giờ nhờ mình cũng có ngoắt ngoéo, mình cũng có chơi trên người ta, mình mới được cái số tài sản này, thôi bây giờ xả bớt ra. Thì khi biết như vậy đó, biết cái nhân quả, hiểu biết về mình như vậy á, thì nó bắt đầu nó sẽ có vô si. Thì như vậy giới pháp bố thí này nè, chúng ta có thể tạo cho mình vô tham, vô sân và vô si. Tất nhiên á, là nó không phải cùng lúc mới có được. Có người ngay cái sát na bố thí thì cái người đó được vô tham, cái này là chắc chắn được vô tham. Còn nếu như nó khởi lên được cái tình cảm đối với cái đối tượng đó thì nó được vô sân. Chứ còn cái vô tham là chắc chắn có được trong cái sát na đó thôi. Cho nên mới nói là cái pháp bố thí thì nó đối trị với cái tâm tham. Còn cái vô si này nè, cái khi mà nó gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu, tức là trước khi làm á, mình đã nghĩ được cái chuyện bố thí này là nó tốt đẹp ra sao, nó có lợi ra sao, lợi cho người, lợi cho mình như thế nào. Thì á, trước khi mình làm, mình đã suy nghĩ vậy, trong khi làm á, mình vui vẻ vậy. Và cuối cùng đó là coi như là sau khi làm xong rồi, mình thấy cái công việc mình làm, mình vẫn tiếp tục, mình hoan hỷ vậy nữa, thì cái vô si này nó khởi được mình. Thì ba cái mình đều có hết. Nhưng mà cái rõ ràng nhất là cái vô tham. Cái thứ hai nữa là biết đủ, tức là tri túc. Khi mình ăn cũng vậy, khi mình uống cũng vậy, món ngon vật lạ mà mình biết nói chữ đủ rồi, cái người đó là biết tri túc. Khi mình biết nói cái chữ đủ rồi đó là mình biết ngăn cái tâm tham. Chứ còn nếu không á, thì tất cả chúng ta không có phân biệt ai, chỉ trừ phân biệt cái người đã tu tập được rồi, thì chúng ta ăn với cái tâm tham rất rõ ràng, chúng ta uống với cái tâm tham, và thậm chí ăn luôn với tâm tham, tâm sân. Và khi mà mình ăn với cái tâm tham, ăn với cái tâm tham, ăn với cái tâm sân, thì hai cái này chắc chắn á, là nó phủ trùm trùm lên đây á, là nó có cái si rồi, không ai thoát ra khỏi cái này cả, chỉ trừ cái người có chánh niệm. Trong cái sát na người ta chánh niệm đó thì cái vô si nó mất rồi, ta mới thấy được là đang ăn với cái tâm tham, đang ăn với lại cái tâm sân. Bây giờ tôi kể chuyện trong thiền viện á, thì bữa đó lên trình pháp á, thì ông thầy mới hỏi một cái vị thiền sinh, mới nói mà sao cái giờ mà lúc đầu tôi quan sát, tôi để ý, tôi thấy ông ăn, nhưng mà cái lúc sau tôi thấy ông làm gì cũng ăn vội vàng vậy. Thì ông sư cũng nói là ông thiền sinh ông nói là dạ thưa thầy, tại vì con thấy mọi người ta xong hết rồi mà mình còn chậm, nó kỳ quá, cho nên con lua đại rồi con cho nó kịp lúc với người ta. Thì ông thầy cũng hỏi chứ vậy ai trong cái thiền viện này có ai bắt buộc là phải ăn cùng một lúc với người ta không? Mà trong thiền viện này chỉ dạy một điều á, là ăn trong chánh niệm. Vậy mà lúc đầu á thì ông có chánh niệm được bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà ít ra cũng có chánh niệm. Nhưng mà giờ cuối ông ăn với cái tâm sân, không có chánh niệm, ông làm cho vội vàng, cho xong ngay, nuốt đại cho nó lẹ rồi để cho kịp lúc với người ta, ăn với tâm sân dính vô. Còn không á là chúng ta để ý coi, cái tâm tham nó hoạt động tự nhiên, gấp miếng giờ nó ăn cái nó thấy nó ngon, nó chưa nuốt hết cái lo nó gấp miếng nữa, rồi cái nó để thay đổi không khí đó là nó bắt đầu nó lo nó múc cái muỗng canh, rồi nó nhúng nhai nuốt chưa hết á, có khi vừa mới nhai cái nó để cái muỗng canh vô, rồi cái nó bỏ cái muỗng canh xuống, rồi cái nó ngó vô cái món khác, cái nó bắt đầu nó chửi nó trong khi miệng nó còn nhai, Ví dụ cái tâm tham nó hoạt động. Bao giờ mình có điều kiện á, lúc mình ăn á, mình chiếu cái camera đó, rồi mình phân tích chính cái ăn của mình, mình thấy cái tâm tham nó hoạt động. Nhất là bữa nào mà có đồ ăn ngon nữa là nó chĩa còn dễ sợ nữa, thấy không? Nó làm lẹ dữ lắm. Rồi nó uống cái ly đó, nó uống, uống mà uống đã rồi nó không có ngừng lại đâu, cái tâm tham nó không ngừng lại. Nó uống nữa nó thấy ngon, nó để vô, nó cho chảy vô luôn. Chảy vô đâu nó nghe thoải mái tới đó. Đó là cái tâm tham đó, khi mà nó thọ hưởng đó thì nó thỏa thích trong cái đối tượng đó. Mà chúng ta không quan sát á thì chúng ta không thấy cái tâm đó nó đang hoạt động. Mình nó nói bữa nay tôi ăn ngon quá, ăn rồi thấy nó khỏe quá, ăn rồi cứ lăn ra ngủ một giấc đã quá. Nhưng quý vị thấy không, nó ăn trong cái tham, ăn trong cái tham. Rồi xong á là khi mà nó no cái bụng lên rồi là con mắt nó híp lại. À, bụng căng thì mắt trùng. Bụng căng là bởi vì cái tâm tham nó lên tới cái đỉnh điểm đó rồi đó, thì cái si nó cũng mất ngay theo đó luôn. Rồi nó híp hai con mắt lại. Và nó nằm đó nó ngủ vậy á thì cái bụng mà căng tròn này nó làm hại tất cả những cơ quan xung quanh. Và nó tồn trữ lại cái bệnh. Cho nên cái tâm tham nó không những làm ô nhiễm cái tâm, nó ô nhiễm luôn cả cái thân. Mình đâu có hề biết, không hề biết cái chuyện đó. Quý vị chúng ta thử quan sát đi, chúng ta sẽ thấy đó. Rồi quý vị về tự quan sát trong lúc mình ăn á, quý vị thấy nó tự nhiên. Cái tâm tham nó diễn ra rất là tự nhiên. Nó không có biết mắc cỡ. Nếu biết mắc cỡ nó đâu có ăn vậy. Bởi vì nó thấy thỏa thích trong cái chuyện ăn như vậy. Cho nên là có khi ăn được cái là có cái tô ta bưng lên ta uống luôn cho nó khỏe, múc từ muỗng nó hơi lâu. Bởi vì múc từ muỗng vô thì nó có cái cách quản á, nó không có đã. À, cái tâm tham nó đòi thỏa mãn. À, thỏa mãn càng nhiều càng tốt, cho nên là phải cho nó đạt. Nó thọ hưởng như vậy. Hoặc là vô tắm như hả, xối một gáo nước mà thấy mà nó bắt đầu nó mát rồi nha, dục luôn cái gáo xịt, nếu mà có ba cái giờ xịt nó xịt luôn. À, nếu mà nó tự động cái đó thì dặn hết cho nó xịt. Cho nó mát, mát tới đâu nghe nó khỏe tới đó, cái tâm tham nó thọ hưởng. Nó thỏa thích trong cái đối tượng đó. Cho nên là ông thiền sư đó là khi mà mình tu tập chẳng hạn, mình lên mình trình pháp, mình nói bữa nay ăn có chánh niệm gì, ông hỏi á rồi cái lúc đi tắm sao, nói lúc đi tắm này tôi không nói được tại mình quên chánh niệm cái chủ đi tắm. Mà ông cái gì mà mình nói á thì ông biết mình có cái chủ ý rồi, cho nên ông không thèm nghe, ông hỏi trớ rồi cái khác. Mà ai vô cũng bị hết á, ví dụ như vô thì thầy nói là lúc nào cũng phải chánh niệm nha, chánh niệm ngày đêm nha. Bởi vì chánh niệm đó nó mới diệt được cái tham với cái sân. Không với lại diệt được cái si, không chánh niệm là không được. Ví dụ như mình đem mới trình pháp nói là lúc con ngồi thiền thì nó vàng vậy. Ông hỏi vậy chứ cái lúc mà cô mở cửa vô phòng của chánh niệm sao cái nó nín. Đâu có cái chánh niệm sao. Đâu có làm nổi. Quen được, mình cứ làm theo cái thói quen. Mà khi mà cái thói quen nó dẫn dắt mình đi như vậy đó là mình làm trong cái si. Bởi vì mình không có nhận, không có ý thức được mình đang làm cái gì đâu. Quý vị để ý cho quý vị đi xe chẳng hạn. Quý vị ví dụ như là đi làm từ nhà mình tới cơ quan thôi. Rồi bữa nào mình có cái việc gì mình muốn đi đâu đó mà mình không nhớ tới đó là nó cái xe nó cứ chạy về nhà. Từ cơ quan là cứ đi về nhà chứ nó không có đi tới cái chỗ mình muốn. Rồi hơi giật mình nó mới quẹo tới qua. Nó làm theo một cái thói quen. Thì như vậy cái tham nè, cái sân cái si này, nó là cái thói quen từ vô lượng kiếp đã quân tập rồi. Bây giờ mình muốn tu tập á thì mình phải thấy cái thói quen này nó đang hoạt động ra sao. Cho nên khi á mà cái người mà tu tập để mà bỏ bớt cái tham của mình á thì phải biết cái chữ biết đủ rồi. Phải nói biết đủ rồi, tới đây là đủ rồi, tắm tới đây là đủ rồi. Có khi cái người trời nực, nóng nực quá, không có kham nhẫn được. À, không có kham nhẫn được cho nên là tắm liên tục thì nó bệnh. Nó bệnh rồi uống thuốc vô rồi nó nóng quá rồi cũng tắm liên tục. Hoặc là máy lạnh nó mở tối đa, rồi nó đủ thứ bệnh xảy ra hết. À, vẫn không có kham nhẫn được. Cái người tu tập là kham nhẫn được, biết đủ rồi. Cái máy lạnh dùng tới đây là đủ rồi. Bởi vì cái chuyện tiếp xúc với khí trời là quan trọng. Cái này quý vị ở đất nước như là Ấn Độ rồi đó thì mới thấy là nếu không kham nhận á là mình gì á, tới cái mùa nóng của nó đó là nó khoảng 45 độ trở lên thì nó nóng như vậy là mình không có một cái thức ăn gì khác hơn là nước thôi. Và như vậy á, là nó cứ bệnh liên tục. Thì tôi cũng may mắn là từ hồi đó lúc tôi bệnh tôi có theo một ông bác sĩ. Thì ông mới dạy vậy nè, thì khi nào mà nó nóng á, mà nó khát nhiều đó, phải uống nước nóng vô. Còn nếu như mà mình đi đâu về mình mệt, rồi mình mất sức, rồi mình nóng cũng khó chịu nữa, mình về cái mở cái tủ lạnh ra, hoặc là chai nước lạnh, hoặc là cái hộp coca hay là nước cam, nước gì trong đó đó, thì bác sĩ nói đó là những chai thuốc độc. Bởi vì khi mình uống vô đó thì cái cơ thể mình đang mệt, rồi nó bị nóng nữa, thành ra nó bị mất cái calorie nhiều. Thế bây giờ mình uống cái đồ lạnh vô đó thì nó làm cho nó phải mất thêm một cái lượng calorie nữa để mà nó mới điều hòa cái thân nhiệt lại. Thì như vậy là nó càng xuống thấp nữa. Thì vì một cái cơn gió thổi qua là có thể nhiễm cảm. Hoặc là đi về không có kham nhẫn được, chạy vô nhà tắm, tắm liền trong lúc mồ hôi còn đổ ra, thì bệnh gì cũng có thể dướng vô. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái hoạt động giữa cái tham và cái sân. Tức là giữa cái thọ lạc và cái thọ khổ. Bây giờ mình không có kham nhẫn được, tức là trước cái khổ đó đó, mình không có chịu đựng được. Mình không có dùng cái tuệ, cái trí của mình hiểu biết để mà mình điều tiết nó. Mà mình cứ bị nó là xô đẩy mình. Nếu mà nó nóng quá tôi đi tắm, bệnh là tính sao? Tắm thì đi tắm làm sao cho nó đã thôi, thì tôi mới chịu được. Thì vậy là chúng ta bị cái lực đó nó xô đẩy chúng ta đi. Và chúng ta không có biết ngừng lại, không có biết nói tiếng đủ, không biết ngừng lại, bởi vì chúng ta không biết. Cái không biết đó tức là mình không có